thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập.
Những ngày qua, người dân xóm Đồng Tâm phường Đồng Bẩm rất bức xúc tại nghĩa trang của xóm xuất hiện nhiều ngôi mộ được quy hoạch quy củ, xây dựng thành khu với hàng chục ngôi mộ liền kề. Điều đáng nói, những ngôi mộ này chỉ có phần khung mà không hề có phần cốt.
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm mới, các công trình phần việc tiêu biểu của thanh niên đã ra đời. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Sáng 28 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã chủ trì đối thoại với các hộ gia đình. Ông Nguyễn Anh Trúc, ông Nguyễn Anh Dũng, ông Nguyễn Phi Hùng, bà Nguyễn Thúy Nga, ông Nguyễn Tuấn Anh ở tổ 13 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Các hộ gia đình được đối thoại lần này là 5 anh em ruột trong một gia đình cùng được thừa kế quyền sử dụng đất từ bố mẹ với diện tích trên 4.470 m², gồm 1.050 m² đất thổ cư đã cấp bìa và trên 3.400 m² đất thuộc loại đất cây lâu năm chưa được cấp bìa. Các hộ gia đình cho rằng đơn giá bồi thường đất ở thấp, đề nghị được giao đất tái định cư tại chỗ, hỗ trợ việc di chuyển 3 ngôi mộ đang ở trên đất của gia đình vào nghĩa trang Dốc Lim, v.v. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã công khai toàn bộ giá trị các khoản bồi thường, hỗ trợ đối với 5 hộ gia đình. Do di chúc thừa kế chưa phân chia tài sản cụ thể của 5 người, nên đồng chí đề nghị thu hồi đồng quyền toàn bộ đất ở và đất cây lâu năm. Về tài sản trên đất, tài sản của ai thì thu hồi, bồi thường của người ấy. Đối với nhà của chị Nguyễn Thúy Nga và anh Nguyễn Anh Dũng nằm trên diện tích đất cây lâu năm chưa được cấp bìa nên tính hệ số theo quy định. Nhà của anh Nguyễn Phi Hùng xây trên đất ở nên tính hệ số 1. Về các khoản hỗ trợ, đề nghị các gia đình nộp giấy tờ chứng minh là hộ sản xuất nông nghiệp để được hỗ trợ theo quy định. Về tái định cư, thành phố sẽ chuẩn bị quỹ đất, giao đất tái định cư cho 5 hộ gia đình. Nếu các hộ muốn nhận đất tái định cư luôn, thành phố sẽ giao đất ở tại khu dân cư 11A hoặc 11B phường Tân Lập hoặc một số khu dân cư khác trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến tại hội nghị, các hộ gia đình và các bên liên quan đã ký biên bản làm việc để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên, chủ trì cuộc đối thoại với hai hộ gia đình ông Tôn Long Minh và gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, tổ 2 phường Tân Lập. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, ông Tôn Long Minh và vợ là Dương Mỹ Lệ hiện có nhà ở, nhà xưởng kim khí và cây trồng với diện tích trên 1.600 m², trong đó 600 m² đất ở tại đô thị và trên 1.000 m² đất trồng cây lâu năm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phạm Thị Hồ và ông Tôn Long Chỉ. Bà Hồ và ông Chỉ có 3 người con là ông Tôn Long Minh, ông Tôn Long Dũng và bà Tôn Thị Thu Hiền. Hiện ông Dũng và bà Hiền đang ở nước ngoài. Bà Hồ và ông Chỉ đã chết, không để lại di chúc và văn bản thừa kế nào. Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tổ công tác đã 3 lần mời gia đình ông Tôn Long Minh là người đang sử dụng thừa đất trên thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Nhưng gia đình ông Minh không đồng ý với lý do không nhất trí với mức giá bồi thường, yêu cầu được tái định cư tại chỗ. Tại buổi đối thoại, gia đình ông Minh bàn lệ có ý kiến đồng ý việc lấy đất làm đường Việt Bắc, phần đất lấy làm khu dân cư thì trả cho gia đình đất bám đường Việt Bắc. Gia đình không lấy tiền, khi nào có đất tái định cư thì gia đình mới cho thống kê kiểm đếm, niêm yết công khai giá trị bồi thường các hộ tại Ủy ban nhân dân phường và nhà văn hóa. Đối với gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Lan, tổ 2 phường Tân Lập, có diện tích 450 m² đất ở đô thị và trên 1.500 m² đất trồng cây lâu năm. gia đình ông Mạnh đã phối hợp thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất và đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường phần đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 với diện tích đất bị thu hồi 350 m2 đất ở và trên 900 m2 đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, phần đất còn lại nằm trong phạm vi thực hiện dự án khu dân cư số 1, phường Tân Lập, gia đình đã phối hợp thống kê kiểm đếm nhưng chưa ký biểu thống kê. Gia đình đề nghị được tái định cư trên phần đất còn lại. Những ý kiến của hai gia đình trên đã được đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên giải thích làm rõ. Khu dân cư số 1 không bố trí tái định cư. Phần đất ở bị thu hồi thuộc dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập. Được bố trí tái định cư tại tổ 3 phường Tân Lập. Các hộ có nguyện vọng được sử dụng đất tại khu dân cư số 1 phường Tân Lập sẽ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 1.580 ha chè, trong đó có 80% chè kinh doanh với các giống chè lai như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, v.v. Hiện nay đang là thời điểm chính vụ cho năng suất và thu nhập cao nhất trong năm, nên bà con nông dân đang tập trung vào chăm sóc để nâng cao sản lượng chất lượng chè. Là vụ chính nên các diện tích chè kinh doanh đều phát triển nhanh hơn so với vụ đông. Tổng sản lượng chè búp tươi tháng 5 ước đạt gần 2.400 tấn, bằng 533 tấn chè búp khô, với giá bán trung bình từ 200 đến 600 nghìn đồng trên 1 kg chè búp khô, tùy vào chất lượng của từng loại chè. Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên, xóm Nam Tân, xã Tân Cương, hiện có 3 sào giống chè lai LDP1 đang vào vụ thu hoạch. Chị Quyên cho biết.
Gia đình tôi làm theo dây chuyền chè Việt Gáp. Thế cho nên là chúng tôi chăm sóc, bón phân hữu cơ rồi, phun thì thuốc vi sinh rồi. Thế rồi là chúng tôi chăm bón này, thu hoạch thì nó đạt kết quả cao hơn.
Để nâng cao năng suất chất lượng chè, các cơ quan chuyên môn, cán bộ khuyến nông xã, vùng chè thường xuyên hướng dẫn nông dân chăm sóc, ủ gốc, giữ ẩm và trồng rậm những diện tích chè bị chết. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn và ủy ban dân các xã kiểm tra tình hình sâu bệnh, hại và hướng dẫn các hộ nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật và kịp thời. Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh như bón phân cân đối, chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, phòng trừ dịch hại tổng hợp, thu hái đúng kỹ thuật, v.v. Đặc biệt là tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất chè theo quy định Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè và bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng.
Sáng 27 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã diễn ra lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam, công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thứ 53 trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quyết định kết nạp 9 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam và chỉ định ban chấp hành lâm thời. Để sớm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, đồng chí đề nghị ban chấp hành lâm thời cần sớm ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành. Sau 12 tháng tiến tới tổ chức đại hội lần thứ nhất. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam là đơn vị chuyên sản xuất gạch không nung sử dụng lát vỉa hè và phục vụ cho xây dựng. Tính đến hết tháng 4 năm 2018, công ty đã sản xuất được 35.000 m2 gạch lát vỉa hè, 2,3 triệu viên gạch không nung, 20.000 m2 sản phẩm kết cấu bê tông, đạt trên 30% kế hoạch sản xuất năm, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 60 lao động với mức thu nhập trung bình từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Nhằm mở rộng sản xuất, năm 2018, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc khoan nhồi tròn với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng tại thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ, dự kiến đi vào vận hành trong quý 3 năm nay.
Ngày 29 tháng 5, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập 2008-2018. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố, Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên. Trong 10 năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, nên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Thái Nguyên đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công tác triển khai và thực hiện các chương trình đề án đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, điển hình như đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tiền hôn nhân, v.v. Xây dựng và kiện toàn 34 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên tại 17 xã phường, 20 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại 4 xã, tổ chức gần 2.800 hội nghị tuyên truyền, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề cho trên 37.000 lượt người ở lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Bình quân hàng năm có trên 80% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Cao Ngạn, chia sẻ cảm xúc tham gia công tác dân số.
Tham gia làm hoạt động dân số thì tôi thấy tức là những năm trước nhận thức của người dân nó chưa được nâng cao. Ví dụ như trong cái việc kế hoạch hóa gia đình hay cái việc cái tỷ lệ sinh con thứ ba, thứ tư nó còn nhiều. Thế nhưng những năm gần đây thì cái nhận thức của người dân cũng đã được nâng lên. Một phần là cũng do thông qua các kênh truyền thông được phát triển, sự truyền thông tư vấn trực tiếp của đội ngũ cộng tác viên cũng như của ban chỉ đạo dân số của xã tổ chức những cái hội nghị truyền thông rồi những cái hội nghị chuyên đề thì những người dân cũng đã được nâng lên cụ thể, kết quả cụ thể là những cái đề án sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh thì cũng đã chị em tham gia và cũng đã có những cái kết quả cụ thể.
Trong thời gian tới, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô 0,1 phần nghìn và giảm tỷ lệ phần trăm các cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời tăng cường dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản với việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật, các biện pháp tránh thai tới từng đối tượng có nhu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, người dân xóm Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên rất bức xúc về việc chỉ trong thời gian ngắn tại nghĩa trang của xóm xuất hiện nhiều ngôi mộ được quy hoạch quy củ, xây dựng thành khu với hàng chục ngôi mộ liền kề. Điều đáng nói, những ngôi mộ được xây lên chỉ có phần khung mà không hề có phần cốt, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Dẫn phóng viên trực tiếp đến thực mục sở thị thực trạng nghĩa trang của xóm vào ngày 15 tháng 5, bà Nguyễn Thị Cương cùng nhiều người dân xóm Đồng Tâm không khỏi bức xúc khi chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ khu đất trống trong nghĩa trang đã được phủ kín, xây dựng quy củ với hơn 20 ngôi mộ sẵn trên nền xi măng. Vữa xây còn khá mới. Bà Cương bức xúc nói, giờ trong xóm có người mất, không biết có còn chỗ chôn không? Hay bản thân và người dân trong xóm cũng chỉ vô tình phát hiện sự việc này cách đây không lâu. Thực tế những năm trước đây, tình trạng xây mộ giữ phần đã tồn tại ở nghĩa trang của xóm với hàng chục ngôi mộ không bia được xây dựng lên. Có những ngôi mộ đã được xây dựng khang trang, có những ngôi mộ chỉ dừng lại ở phần thô. Trước sự việc này, tại hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân xã với cử tri xóm Đồng Tâm về việc lấy ý kiến sáp nhập tổ dân phố diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, bà Cương có mong muốn bày tỏ ý kiến về vấn đề này, song không được cấp ủy chính quyền xóm chấp thuận với lý do.
Hôm cuộc họp có cán bộ Hội đồng Nhân dân xã xuống dự thì tôi cũng nêu lên ý kiến đấy. Ông trưởng xóm bảo là hôm nay không phải là cuộc họp xóm nên là cái việc đấy không đề cập đến. Hơn nữa là những cái ngôi mộ giả đấy thì là những ngôi mộ có ngôi mộ ở ngoài dự án người ta chuyển vào nhưng người ta chưa chuyển được thì người ta mới xây mộ giả thế. Nhưng mà đấy thực tế là không phải như thế mà dự án chuyển có mỗi mấy ngôi mộ của nhà ông chế thôi.
Trước thực trạng này, bà Hoàng Thị Dung bày tỏ quan điểm. Rất nhiều ngôi mộ được xây dựng lên với mục đích giữ phần vậy, mà khi hỏi cấp ủy chính quyền xóm chỉ nhận được câu trả lời không biết. Do đó, bà Dung và nhiều hộ dân mong muốn được làm rõ vấn đề này.
Chúng tôi rất là bức xúc và muốn hỏi xem tại sao lại có những nhà xây như vậy. Vậy những nhà xây như thế chúng tôi muốn xây thì chúng tôi cần hỏi ai? Và một điều nữa là chúng tôi muốn một cách rất là minh bạch, họ đầu ngành của xóm đều nói là không biết. Và khi mà chúng tôi hỏi đến vấn đề đấy thì tất cả đều từ chối, tức là kể cả đầu ngành của xóm đều từ chối những việc đấy, cho nên chúng tôi không biết là hỏi ai. Và chúng tôi cũng chỉ mong muốn một điều là giải thích cho chúng tôi hiểu thôi. Nếu ai mua cũng được thì chúng tôi cũng đăng ký mua, và mua với trình tự như thế nào và thủ tục ra sao.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Túc, nguyên bí thư chi bộ, nguyên trưởng xóm được biết, nghĩa trang xóm Đồng Tâm tồn tại trước năm 1970 để phục vụ nhu cầu chôn cất mai táng của nhân dân xóm Đồng Tâm và xóm Gia Bảy theo quy định trước đây. Khi trong xóm có người mất, gia đình người thân chỉ cần thông báo chính quyền xóm để bố trí cắm mốc nơi chôn cất và nộp 100.000 đồng đưa vào quỹ hoạt động của xóm. Hàng năm, tại mỗi cuộc họp tổng kết cuối năm, chúng tôi đều thông báo chi tiết các khoản chi phí, ghi chép để bà con nắm được. Song những năm gần đây, việc xóm lấy ý kiến người dân về một vấn đề nào đó gần như không có. Việc ghi sổ sách, thu chi hàng năm, bà con cũng không nắm được. Trước sự việc xây mộ hàng loạt tại nghĩa trang, ông Túc bày tỏ.
Thì cái việc này là cấp ủy và chính quyền địa phương có biết hay không? Thì giờ người dân người ta đang đòi hỏi là họp dân lại và cái việc này cấp ủy chính quyền phải trả lời cho dân hiểu rõ ràng đúng hay sai. Nếu mà không biết hay là biết thì cũng phải nói cho dân trước. Cứ mà chắc chắn là cấp ủy chính quyền phải biết, chứ không để tự nhiên bây giờ ở địa phương là cấp ủy nó to nhất, xong đến chính quyền địa phương là quản lý đất đai, phải không? Ở địa phương thì cái người dân người ta làm cái gì người ta phải báo cáo. Thế bây giờ một số mấy chục cái mộ mà xây trước, người ta đặt trước thì cái việc này ai chịu trách nhiệm? Thì theo tôi, nếu mà cấp ủy chính quyền không biết thì cấp ủy chính quyền phải có trách nhiệm dân, không được phép cho làm việc như thế được. Đây đất của tập thể, đất của chung của dân. Chứ còn chính quyền và cấp ủy mà làm việc này là tôi nghĩ là sai.
Ngày 19 tháng 5, nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã tìm gặp và trao đổi với ông Dương Văn Ân, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm về vấn đề người dân đang phản ánh. Ông Ân cho biết cũng không nắm rõ được hiện nghĩa trang xóm có bao nhiêu ngôi mộ, trong đó số mộ giả chiếm bao nhiêu phần trăm, bởi hiện nay tình trạng mộ trồng mộ, xây mộ không theo lề lối nên khó trong công tác kiểm kê. Theo quy định trước đây của xóm, mỗi phần mộ có diện tích 90cm2 x 1,2m, song trong quá trình xây dựng, người dân tự động cơi nới và xây cao các phần mộ. Đối với những người không thuộc hộ khẩu địa phương là không được phép chôn cất tại nghĩa trang xóm. Ông Ân cũng khẳng định.
Không có cái quy định cho tất cả những người xây cái phần giữ đất này. Mà những cái mộ này xây quả thực là tôi cũng không nắm được. Đến bây giờ nói là tôi cũng mới gọi là sơ bộ thấy là người ta nói là có những hộ là xây ra những cái mộ giả. Quả thực là mình cũng chưa kiểm tra mà cũng không biết là nó mộ thật mộ giả nào hết. Cái này thì phải chờ đến nhân dân phải phán quyết cái này. Bởi vì cái này là tài sản của nhân dân. Đây gọi là vi phạm lấy của công làm đầu tư. Đến giờ nói là chúng tôi cũng báo cáo lên trên ủy ban nhân dân phường, phường biết là việc xây như thế này bởi vì là cái cấp xóm chỉ là cánh tay dài.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thực tế về thực trạng những ngôi mộ chờ được xây dựng thời gian qua tại nghĩa trang xóm Đồng Tâm và Gia Bảy, cũng như việc nắm bắt giải quyết những kiến nghị mà đồng chí bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm Dương Văn Ân đã báo cáo với Đảng ủy chính quyền phường Đồng Bẩm, ngày 25 tháng 5 thì nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tiếp tục có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về vấn đề này. Thưa ông, thì thời gian vừa qua chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân xóm Đồng Tâm về việc nghĩa trang xóm Đồng Tâm đã xuất hiện trên 20 ngôi mộ xây chờ còn khá mới. Vậy về phía Đảng ủy chính quyền phường có nắm được vấn đề này hay không?
Về ý kiến mà người dân phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền về cái việc mà người dân đã xây dựng một số cái ngôi mộ chờ thì đến giờ phút này Ủy ban nhân phường đã nhận được cái thông tin là chính thức là từ ngày hôm qua là ngày 24 tháng 5 năm 2018. Kể từ ngày 23 tháng 5 trở về trước ấy thì Ủy ban phường thì cũng chưa nhận được bất cứ một cái thông tin nào từ về phía người dân liên quan cái việc người dân là xây dựng các cái ngôi mộ chờ này.
Vậy thì sau khi nắm được thông tin đó thì hành động của chính quyền địa phương là gì?
Thế thì ngay sau khi mà tiếp nhận được cái thông tin của đồng chí bí thư chi bộ ở cơ sở báo cáo lên thì buổi chiều thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ của phường xuống phối hợp cùng với lại cả ông bà trưởng xóm ở dưới cơ sở xóm Đồng Tâm để đi ra tại thực địa để kiểm tra. Và qua kiểm tra thì cũng có phát hiện ra là hiện nay là có trên 40 ngôi mộ đã xây dựng để chờ sẵn ở đó. Và cũng trong quá trình kiểm tra này thì cũng cập nhật được cái thông tin là trong hơn 40 ngôi mộ này thì có một số gia đình có báo cáo lại với xóm là gia đình là có cái nhu cầu để di rời một số cái ngôi mộ nằm trong vùng diện phải giải tỏa ở trong vùng dự án. Và một số hộ gia đình là vừa qua là có cái việc mà xây dựng mộ để giải quyết cho có người thân trong gia đình qua đời. Cho nên là nhân tiện là cũng đã xây dựng thêm một số ngôi. Thế thì về vấn đề này thì chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc mà xây dựng ngôi mộ chờ là sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình mà khi mà có người thân qua đời.
Và như ông đã trao đổi thì có thể khẳng định là việc xây mộ chờ như vậy là trái pháp luật. Vậy trong thời gian tới địa phương sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có cái văn bản để trực tiếp để chỉ đạo đến cho các xóm tổ có cái nghĩa trang đã được hình thành từ trước đến nay để quản lý cũng như là sử dụng cho nó đúng mục đích, để đảm bảo là các hộ gia đình mà có người thân khi qua đời thì đều có quỹ đất để sử dụng, đảm bảo theo đáp ứng đúng nhu cầu đó, tránh tình trạng là cái việc xây chờ làm ảnh hưởng đến. Thế còn những cái việc mà các hộ gia đình mà đã xây chờ như thế này thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các hộ gia đình cùng với các xóm để xác định cái nhu cầu thật sự. Nếu như có nhu cầu thật sự thì chúng tôi sẽ thống nhất để giải quyết. Thế còn thì những trường hợp mà xây chờ mà không có cái nhu cầu thực sự ấy, và không có tính thuyết phục ấy, thì chúng tôi sẽ bàn với cơ sở để có cái hướng giải quyết. Đặc biệt là sẽ lưu ý đến cái việc là nếu như các gia đình mà có người thân qua đời mà quỹ đất chặt trộn thì sẽ phải sử dụng đến các cái diện tích đất mà các hộ đã xây dựng chờ này để đáp ứng được cái việc giải quyết những cái trường hợp mà qua đời đối với các cái hộ gia đình nằm trên địa bàn của xóm Gia Bảy này và xóm Đông Tâm.
Xin được cảm ơn ông.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên xác định là việc làm thường xuyên liên tục và là trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu cán bộ đoàn, hội đội các cấp, gắn liền với các phong trào hoạt động cách mạng của tuổi trẻ. Phong trào này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên, tập thể điển hình, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên. Chị là một trong những minh chứng thể hiện rõ nét các tinh thần của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, bản thân chị đã cùng tập thể cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động tập thể ý nghĩa, thiết thực, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Chị Thảo chia sẻ.
Cá nhân mình thì từ khi bắt đầu làm đoàn đến thời điểm hiện tại thì mình luôn đặt ra cho một mục tiêu là luôn luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm tòi, học hỏi và sáng tạo hơn trong cách thức tổ chức hoạt động cũng như là cách thức triển khai các hoạt động để làm sao mà phong trào được triển khai đến với đoàn viên thanh thiếu nhi một cách hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Cũng từ học tập làm theo lời Bác, nhiều mô hình hay, cách làm mới, các công trình phần việc tiêu biểu của thanh niên đã ra đời. Mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín của anh Nguyễn Văn Mạc, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên là một trong những mô hình phát triển kinh tế mang đậm tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Trên diện tích khoảng 6.000 m², anh Mạc đã mạnh dạn nuôi giun quế làm nguồn thức ăn chính để chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn thả cá giống. Không chỉ vậy, với nhu cầu thực tiễn của gia đình và thị trường, năm 2013, bản thân anh đã tự nghiên cứu, chế tạo sản xuất kinh doanh máy ấp trứng gia cầm. Mỗi năm bán ra thị trường được hơn 100 chiếc, tạo việc làm cho từ 4 đến 6 lao động địa phương. Anh Mạc chia sẻ.
Cái sản phẩm này thì hiện tại là mình đã thương mại hóa được gần 3 năm nay. Thế thì cái thị trường ở miền Bắc này thì là cũng hầu như là tất cả các tỉnh trong miền Bắc này ít nhiều đã có máy của mình. Và thị trường nhiều nhất trong năm nay là nó lại tập trung vào bà con trong miền Nam và một số tỉnh của đồng bào bà con dân tộc vùng cao. Nên là mình luôn luôn là có cái tham vọng là thứ nhất là mình sẽ xây dựng một cái mô hình nông nghiệp khép kín và mang lại hiệu quả cao hơn nữa, và đặc biệt là mình sẽ mở rộng cái khu xưởng sản xuất máy và chế tạo máy này và mở thêm một cái cơ sở nữa ở trong Nam.
Không tiếp nhận bằng lý thuyết suông, những năm qua nhiều bạn trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều việc làm thiết thực cụ thể như xung kích trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thông qua phong trào sáng tạo trẻ, phong trào sinh viên năm tốt, tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các chương trình tình nguyện, các hoạt động đã thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Nguyễn Duy Vinh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên là tấm gương tiêu biểu trong học tập và tham gia công tác đoàn, hội. Vinh chia sẻ.
Sau khi em tham gia các hoạt động đoàn, từ các hoạt động đoàn đấy, ngoài những việc học tập ra, chúng ta còn học thêm được những kiến thức về thực tế. Em cảm thấy là em cần phải tiếp tục cố gắng để đạt được để xứng đáng đạt được danh hiệu thanh niên tiên tiến hàng trăm lời Bác.
Không chỉ hăng hái tham gia các phong trào của đoàn, Nguyễn Văn Nguyên là tấm gương xung kích sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào quản lý, sản xuất, đem lại lợi ích kinh tế cao cho phân xưởng tuyển than, mỏ than Phấn Mễ. Máy giàn dung tuyển nước cải tiến với một giàn dung là sáng kiến kỹ thuật được anh nghiên cứu và chế tạo lại, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nguồn nhân công cho đơn vị. Hưởng ứng cuộc vận động, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác đã tạo cơ hội để tổ chức đoàn phát huy chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nhằm đẩy mạnh giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc tình cảm, tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Bác, đề cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với quê hương, đất nước. Đánh giá về những kết quả đã đạt được của cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua, ông Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Phong trào thanh niên tiên tiến học tập làm theo lời Bác được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trong thời gian vừa qua, có thể nói rằng đạt được những hiệu quả rất là thiết thực, tạo thành một cái không khí tốt cho thanh niên. Và đến cả những nơi vùng sâu vùng xa thì cái phong trào này cũng được thể hiện một cách rất rõ nét. Qua phong trào thì chúng tôi thấy xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình trong thanh niên đã góp phần rất quan trọng trong cái vai trò xung kích của thanh niên đối với xây dựng quê hương.
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tuổi trẻ Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều phong trào của thanh niên được nhân dân và toàn xã hội đánh giá cao. Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì với sự chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung đoàn cũng như sự định hướng chỉ đạo do nhiệm vụ của thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên thì tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để từ đó tìm ra được những tấm gương tiêu biểu trong từng lĩnh vực, đối với lĩnh vực trong học sinh sinh viên, lĩnh vực trong thanh niên công nhân, công chức viên chức và các đối tượng thanh niên để sau cái phong trào này tiếp tục trở thành một phong trào lớn mạnh trong tổ chức đoàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của toàn quốc nói chung.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ Thái Nguyên hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng với tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim. Thế hệ thanh niên Thái Nguyên đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ nhiệt tình, ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chơi gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.